Nói về giải đãi, phương pháp đối trị của tôi là lên bục giảng kinh, bắt buộc chúng ta không thể không làm. Không dùng phương pháp này thì rất khó. Tôi không nghĩ ra phương pháp thứ hai. Đối lập với giải đãi chính là tinh tấn. Chúng ta tinh tấn thì không dám bàn, nhưng trị lành giải đãi là dùng phương pháp này. Bên dưới phóng vật, ở trước chúng ta cũng có nói đến, thứ 16 là hôn trầm. Hôn trầm là không nhấc nổi tinh thần, ngủ gục. Nghe kinh là ngủ gục. Khi niệm Phật, thậm chí là nhiễu Phật, họ cũng đều ngủ gục. Như vậy thì thật có bản lĩnh, họ có thể vừa đi vừa ngủ. Đứng ngủ đã khó, đằng này họ đi mà cũng ngủ. Hiện tượng này rất nhiều, thường nhìn thấy. Phương pháp tốt nhất để đối trị hôn trầm là để họ hoạt động. Phương pháp tốt nhất khi hoạt động là để họ lạy Phật. Khi lạy Phật, trong miệng niệm Phật đừng phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh là tổn thương âm khí. Không phát âm thanh nên thường gọi là kim can trì. Lạy Phật miệng động nhưng không phát ra âm thanh, sáng trừ nghiệp chướng cũng được Phật lực gia trì. Bên dưới trạo cử. Trạo cử là thân tâm không an định, vọng niệm quá nhiều. Bình thường tự mình không biết, không ngồi thiền thì hình như không sao, nhưng vừa ngồi thiền thì vọng niệm lại quá nhiều, không thể chế phục được. Tình trạng này là không phải bình thường không có vọng niệm. Bình thường có vọng niệm, nhưng vì lơ là nên không phát hiện. Bây giờ tĩnh tâm lại mới thấy rõ. Để quý vị ở đây nghe kinh tĩnh tâm, phát hiện vọng niệm quá nhiều. Giờ chỉ tĩnh niệm Phật trong niệm Phật đường. Ngồi xuống, lúc này mới phát hiện đây đều là phiền não. Vì sao vậy? Vì nó chướng ngại sự nỗ lực và chướng ngại ta tu định. Đương nhiên cũng chướng ngại ta khai ngộ. Bên dưới là thất niệm. Thất niệm là gì? Là quên mất. Chúng ta phát tâm ở trong đó niệm Phật, niệm một cây hương. Trong đạo tràng, hương dài thì 1 tiếng 30 phút, hương ngắn thì 1 tiếng. Nhưng dùng hương dài, đa phần thời gian đều là 1 tiếng rưỡi. Niệm khoảng 10 mấy phút thì quên mất, đã nghĩ đến những chuyện khác, không biết đến khi nào mới đột nhiên nhớ lại. Thời gian thất niệm dài, số lần thất niệm nhiều, như vậy công phu không đắc lực, vọng tưởng nghiêm trọng xen lẫn vào trong. Muốn tu cũng không tu được. Tình trạng này lúc tôi trẻ cũng có, thường có. Dùng phương pháp gì để đối trị? Dùng phương pháp giống như phương pháp đối trị giải đãi. Nên tôi nghiên cứu kinh giáo không bị thất niệm. Niệm Phật trì chú không bị thất niệm. nghiên cứu kinh giáo, tinh thần chú ý đến từng hàng từng chữ, như vậy sẽ không thất niệm. Phương pháp này rất hay. Dùng phương pháp này, mấy tiếng qua đi như một sát na vậy, qua đi rất nhanh. Thường làm điều này, có khi đến trời sáng, nhưng tinh thần tốt, công việc ngày mai vẫn không chậm trễ. Thứ 19 là bất chánh tri. Bất chánh tri là tà kiến. Trong đó có những điều gì? Phần nhiều là thành kiến, tự cho là đúng. Điều này rất phiền phức. Phàm phu tri kiến hoàn toàn trái với tánh đức. Có một phương pháp hay để đối trị bất chánh kiến, đó là nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu chú sớ của các bậc cổ đức. Từ đây mà có chánh tri, chánh kiến. Học tập không có người chỉ đạo, thật sự rất khó khăn. Chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu, đặc biệt cái gì cũng muốn đọc là hỏng. Vì sao vậy? Vì tuy rằng quý vị không phải bất chánh tri, nhưng vì biết quá tạp, quá nhiều. Điều này nó cũng làm phá hoại chánh tri kiến của chúng ta. Không sai, đều là kinh điển, đều là chú sớ của các bậc cổ đức. Nhưng cần nên biết, Đức Phật thuyết pháp, mỗi đối tượng không giống nhau. Chúng ta biết được nhiều, nhưng độ không được chính mình, không giúp được người khác. Vì chúng ta không đạt được tam muội, không thể khai ngộ. Lúc nãy nói, không có khai ngộ thì những thứ đạt được chỉ là tri thức, tri thức của kinh luận, chứ không phải trí huệ trong kinh luận. Điều này sai biệt rất lớn. Trí huệ của kinh luận là chánh tri, chánh kiến. Tri thức thì không phải. Tri thức quý vị sẽ dùng sai, trí huệ sẽ không dùng sai. Khi tri thức dùng sai thì hậu di chứng phiền phức không sao nói hết. Không phải tự tư tự lợi thì mình và người đều bất lợi. Đây là điều không phải dễ. Thiện tri thức sẽ chỉ cho ta con đường chánh đáng. Không phải thiện tri thức thì dù có cầu họ, có thể họ chỉ chúng ta đi vào con đường bất chánh, chỉ vào đường cong ngõ hẹp. Đây đều là việc rất bình thường. Chúng ta thấy rất nhiều, nhưng đằng sau là trách nhiệm nhân quả. Khổng Tử nói rất hay, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, không thể làm mặt được. Không biết mà cho rằng mình biết, như vậy là hại mình, hại người. Như vậy phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Tôi biết thì nói với quý vị, không biết cũng không sao, tôi học tiếp, tôi đi sưu tầm tài liệu, hiểu rồi tôi nói tiếp với quý vị, không có gì mất mặt cả. Đây là thái độ học vấn chính xác nhất. Cái cuối cùng là tán loạn. Tán loạn chính là tinh thần ý chí không thể tập trung. Vọng tưởng và vọng niệm quá nhiều. Hiện tượng này trong xã hội hiện tại rất phổ biến. Trong mười mấy năm lại đây, tôi phát hiện sinh viên. Vì tôi thường tiếp xúc với sinh viên, đến trường thấy sinh viên tâm tán loạn. Người thật tâm đọc sách cầu học không nhiều. Đa phần đều là đối phó với thi cử. Đối phó với thi cử rất dễ. Giáo thọ bây giờ rất dễ dàng. Đề thi có thể nói trước cho quý vị. Cho nên tất cả đều đủ điểm. Thầy giáo cũng rất rõ ràng. Mục đích đến trường của quý vị là gì? Lấy văn bằng, giúp quý vị dễ dàng lấy được văn bằng. Còn việc có học được kiến thức hay không, thầy không chịu trách nhiệm. Mỗi người đều lấy thứ mình cần. Thầy giáo cần điều gì? Cần thời gian, học phí, cần công việc để nuôi gia đình. Mỗi người đều muốn thứ mình cần nên hợp tác qua lại. Hiện nay nhà trường đều như vậy. Đây là điều trước đây. Thầy Phương chẳng qua lúc đó còn tốt, nhưng đã có hiện tượng này. Tuy không phổ biến, hiện nay rất phổ biến. Học sinh thời này không dạy được, không có cách nào để dạy. Chúng ta không dễ dàng. Học sinh sẽ kiến nghị lên nhà trường không mời chúng ta dạy. Như vậy thì cuộc sống sinh hoạt của ta thành vấn đề rồi. Ngày xưa là học trò tôn trọng thầy, bây giờ thì thầy giáo tôn trọng học sinh, thật là điên đảo. Cho nên tôi sợ không dám đến trường. Đến Phật học viện cũng không dám dạy. Hình như tôi dạy ở học viện khoảng 3-4 năm, sau đó không dạy nữa. Như vậy là đã giới thiệu xong 20 loại tùy phiền não. Nếu quý vị muốn hiểu tường tận, có thể tham khảo Tam Tạng Pháp Số. Trong Tam Tạng Pháp Số, mỗi điều đều có chú giải. Là một bộ tài liệu tham khảo rất tốt cho việc tu học Phật Pháp.